Đài Paris RFI Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng Giêng 2013. Nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân sẽ ra tòa vào tuần tới. Trung Quốc tuyên bố sẽ khảo sát địa hình các đảo tranh chấp với Nhật tại biển Hoa Đông. Hoa Kỳ mở lại chương trình tìm kiếm hài cốt binh sĩ mất tích tại Miến Điện. Tổng thống Hollande tuyên bố tăng cường lực lượng Pháp tại Mali. Ngành tư pháp Pakistan ra lệnh bắt giam thủ tướng tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng chiến đấu trong năm 2013. Lệnh cấm dĩ nhạc của Asia ở Việt Nam sẽ chỉ gây phản tác dụng, nhà thơ Đỗ Trung Quân trả lời RFI Việt ngữ. Kính thưa quý vị, nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân sẽ ra tòa vào tuần tới tại Sài Gòn. Gia đình của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, vừa cho biết là ông sẽ bị đem ra xét xử vào tuần tới ở Sài Gòn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chiếu theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trả lời qua điện thoại với Nhật báo Người Việt tại California ngày hôm qua, bà Ngô Mai Hương, vợ của ông Nguyễn Quốc Quân, thông báo là phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên đảng Việt Tân mà chính quyền Hà Nội xem là một tổ chức khủng bố, đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17 tháng 4 năm 2012. Báo chí chính thức tại Việt Nam lúc đó khẳng định ông Nguyễn Quốc Quân xâm nhập về Việt Nam nhằm thực hiện kế hoạch kích động biểu tình, khủng bố, phá hoại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Ban đầu, ông Nguyễn Quốc Quân bị ghép vào tội khủng bố, nhưng sau đó tội danh đổi thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Nguyễn Quốc Quân từng bị bắt vào cuối năm 2007 và bị giam đến tháng 5 2008, thì được thả dưới áp lực của Hoa Kỳ. Trong một bức thư đề ngày 11 tháng 1 vừa qua, bốn dân biểu Mỹ, Zoe Lofgren, Loretta Sanchez, Hank Johnson và Gary Connolly, đã yêu cầu đại sứ Mỹ David Shear lên tiếng, cũng như đến thăm tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong tù. Trong bức thư, các dân biểu Mỹ nhấn mạnh, Việt Nam đã có ý muốn gia tăng quan hệ kinh tế và quân sự với Mỹ. Chúng tôi rất quan ngại về việc thắt chặt mối quan hệ đó với một chế độ tiếp tục coi thường những chuẩn mực quốc tế, dùng những luật lệ an ninh mơ hồ để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Chúng tôi kêu gọi ông đại sứ hãy dùng vai trò của ông tại Việt Nam để đẩy lùi những đàn áp này và cổ suý cho nhân quyền. Hết lời dẫn. Phiên xử tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân sẽ diễn ra sau khi chính quyền Việt Nam vừa kết án tù nặng nề 13 trong số 14 nhà hoạt động công giáo và tin lành trong hai phiên xử ngày 8 và 9 tháng Giêng tại thành phố Vinh. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như một số nước phương Tây đã chỉ trích Việt Nam về vụ xử này. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Pháp vào ngày 11 tháng Giêng đã ra tuyên bố lên án phiên xử, xem đây là một sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp.
Cũng tại Việt Nam, nữ sinh bị đuổi học vì sửa lời Hồ Chí Minh được trở lại lớp. Bị phạt đuổi học một năm, nữ sinh Nguyễn Thanh Vi, lớp 8 trường Lý Tự Trọng ở Tam Kỳ, Quảng Nam sẽ được đi học trở lại kể từ ngày mai, sau một tuần lễ nghỉ học. Tội xuyên tạc lịch sử, sửa lời của cố chủ tịch Hồ Chí Minh được giảm xuống thành xúc phạm thầy cô trên Facebook.
Theo AP, chính quyền Việt Nam đã hủy bỏ hình phạt đuổi học một năm một nữ học sinh lớp 8 vì tội phát tán trên mạng xã hội Facebook vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ông Hồ Chí Minh năm 1946 mà em học sinh này sửa lại. Nguyễn Thanh Vi bị buộc tội xuyên tạc lịch sử, xúc phạm thầy cô. Trong tuyên ngôn học sinh 2011 và 2012, cô học sinh tỉnh Quảng Nam 14 tuổi này kêu gọi thế hệ học sinh ngày nay phải đứng lên bảo vệ quyền học tập của mình và không chấp nhận trả tiền học thêm để được lên lớp. Vào phòng thi thì phải sử dụng mọi biện pháp quay cốp để được điểm tốt, ứng dụng định lý Pythagore mà cô gọi là Pythagó. Theo ban giám hiệu thì Thanh Vi xứng đáng bị phạt nặng tội xúc phạm thầy cô, nhưng nhà trường khoan hồng cho đi học lại sau khi gia đình và đoàn thanh niên cộng sản nhận trách nhiệm thiếu sót. Bản thân Thanh Vi phân trần là làm vậy cho vui, chứ không có ý xuyên tạc lịch sử và xúc phạm thầy cô. Tuần trước, khi tin nữ sinh Thanh Vi bị đuổi học một năm, hơn 70% độc giả của mạng VN Express được hỏi ý kiến cho rằng đây là một hình phạt quá nặng. Công luận trên mạng tại Việt Nam nhận định, Vụ việc này thể hiện một trong những hệ quả tất yếu của tình trạng xuống cấp của nền giáo dục Việt Nam khi mà nhà trường đã biến thành thị trường.
Trung Quốc tuyên bố sẽ khảo sát địa hình các đảo tranh chấp với Nhật Bản tại biển Hoa Đông. Hôm nay, theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ tiến hành đo đạc địa hình các đảo nằm ở vùng biển Hoa Đông, đặc biệt tại một số đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Dự kiến khảo sát của Trung Quốc được đưa ra vào lúc thời điểm căng thẳng Nhật-Trung xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đang dâng cao.
Tân Hoa Xã không cho biết cụ thể là, để thực hiện cuộc khảo sát này, các nhân viên Trung Quốc có cần đặt chân lên các hòn đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý hay không? Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc nói rõ, việc đo đạc địa hình trên các hòn đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông là nằm trong một kế hoạch xây dựng các bản đồ địa lý và địa chất, bao gồm nhiều giai đoạn. Đối với các đảo và các bãi đá dạng san hô thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đây là một hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích trên biển của Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Theo ông Trương Huy Phong, một giới chức thuộc cơ quan đo đạc bản đồ và thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc, việc tới các hòn đảo tranh chấp để đo đạc cũng như lấy các dữ kiện dưới nước gặp nhiều trở ngại vì một số nước đang chiếm giữ các hòn đảo này, lời lẽ trong nguyên văn. Tuy nhiên, học giả nói trên không cho biết liệu Trung Quốc có dự kiến dùng đến các dữ liệu từ vệ tinh hay không. Ngày 11 tháng 1 vừa rồi, Cơ quan Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa chất Quốc gia Trung Quốc thông báo phát hành bản đồ mới của Trung Quốc, lần đầu tiên có đánh dấu rõ toàn bộ 130 đảo lớn nhỏ ở Biển Đông. Cũng trong bản đồ này có hình ảnh quần đảo Điếu Ngư, Senkaku. Việc Trung Quốc ấn hành tập bản đồ này khiến các nước láng giềng lo ngại. Kể từ tháng 9 năm 2012, tranh chấp Trung Nhật về chủ quyền xung quanh quần đảo không có người ở Senkaku Điếu Ngư đã bùng lên sau khi Nhật quốc hữu hóa một phần quần đảo. Kể từ đó, Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu thuyền và máy bay đến xung quanh quần đảo này, bất chấp sự ngăn cản của các lực lượng tuần duyên cũng như không quân Nhật.
Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ Washington với Miến Điện được thắt chặt thêm, quân đội Hoa Kỳ sẽ mở lại công cuộc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Miến Điện thời Thế chiến thứ hai. Hiện còn 730 chiến binh Hoa Kỳ bị xem là mất tích trong các trận giao tranh với Nhật Bản trên chiến trường Miến Điện.
Theo AFP, một phái bộ đặc trách hồ sơ quân nhân Mỹ mất tích trong các trận giao tranh sẽ từ Hawaii sang Miến Điện trong vài ngày tới đây. Nhiệm vụ của phái bộ này là thảo luận những chi tiết cuối cùng trước khi chương trình tìm kiếm chiến binh mất tích bắt đầu khai mở vào mùa xuân năm nay 2013. Một phái bộ thứ hai sẽ đến Miến Điện vào mùa hè. Một phát ngôn viên quân sự Mỹ, nữ thiếu tá Carrie Parker tuyên bố lạc quan vì các toán chuyên gia sẽ khảo sát ở những địa điểm có nhiều triển vọng. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khoảng 730 quân nhân Mỹ mất tích trong các cuộc hành quân chống quân Nhật chiếm đóng Miến Điện thời đệ nhị thế chiến. Đợt tìm kiếm cuối cùng kết thúc vào năm 2004, phải chờ đến khi chính phủ Thanh Sen thi hành các biện pháp cải cách dân chủ, quan hệ hai bên mới được cải thiện và tạo điều kiện hợp tác tìm kiếm. Trên nguyên tắc, quân đội Miến Điện sẽ được mời tham gia một cuộc tập trận chung do Hoa Kỳ chỉ huy phối hợp với các nước đồng minh trong năm nay. Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, Hàn Quốc chuẩn bị xây dựng tượng đài tại Rangoon tưởng niệm nạn nhân Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên khủng bố ám sát năm 1983. Vào tháng 10 năm 1983, một phái đoàn chính phủ Hàn Quốc do Tổng thống Chun Doo-hwan dẫn đầu công du Miến Điện. Một toán đặc công Bắc Triều Tiên đã ra tay tấn công khi phái đoàn đến thăm đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Aung San. Tổng thống Chun Doo-hwan thoát nạn, nhưng nhiều bộ trưởng Hàn Quốc thiệt mạng trong số 21 nạn nhân tử vong. Cảnh sát Miến Điện sau đó phát hiện toán đặc công Bắc Triều Tiên gồm 3 người đến Rangoon bằng tàu thủy và nhận súng và lựu đạn từ tòa đại sứ Bắc Triều Tiên. Hai đặc công sống sót bị bắt, một người bị hành hình, người thứ hai lãnh án chung thân, khai nhận lệnh của Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn chối không nhận mình là kẻ chủ mưu.
Tổng thống Hollande tuyên bố tăng cường lực lượng Pháp tại Mali. Vào cuối tuần trước, theo yêu cầu của chính phủ Mali, Pháp đã mở chiến dịch can thiệp quân sự tại quốc gia Tây Phi này để đẩy lui các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang tràn xuống phía nam đe dọa thủ đô Bamako. Sáng nay tại Abu Dhabi, Tổng thống François Hollande khẳng định Pháp sẽ tăng cường lực lượng trên bộ và trên không tại Mali trong thời gian chờ đợi quân đội châu Phi triển khai.
Tại căn cứ hải quân Camp de la Paix, nơi các binh sĩ Pháp đóng quân, trả lời báo giới, Tổng thống François Hollande tuyên bố, xin trích, hiện tại chúng tôi có 750 binh sĩ và quân số sẽ tiếp tục tăng lên, sau đó chúng tôi sẽ nhường chỗ nhanh nhất cho các lực lượng phi châu, hết lời dẫn. Tổng thống François Hollande tới Abu Dhabi sáng nay. chuyến công du của Tổng thống Pháp thoạt tiên chủ yếu mang nội dung kinh tế đã chuyển sang một màu sắc khác theo nhận định của những người thân cận với Tổng thống sau khi chiến dịch can thiệp vào Mali của Pháp khởi sự cách đây năm hôm. Một bộ phận binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ Abu Dhabi đang chờ lệnh sang Mali. Trong khi đó, 6 máy bay chiến đấu Rafale tại đây cũng sẵn sàng tham gia chiến dịch Sephran trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 6 giờ bay, Tổng thống Pháp liên tục giữ liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian ở Paris và tiếp tục chuyển đi các mệnh lệnh liên quan đến chiến dịch Sephran. Trong đêm qua rạng sáng nay, một đoàn chiến xa Pháp khoảng 40 chiếc đã di chuyển từ Côte d'Ivoire tới thủ đô Bamako để tăng cường lực lượng cho chiến dịch. Trong cuộc nói chuyện hôm nay, Tổng thống François Hollande thông báo các cuộc không tập của Pháp tối qua đã đạt được mục đích. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã phải rút ra khỏi các thành phố lớn ở miền Bắc Mali. Tuy nhiên, quân khủng bố cũng chiếm được một thị trấn cách Bamako 400 cây số về phía Bắc. Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Hollande sẽ đề cập với các lãnh đạo tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về khả năng hỗ trợ của họ trong cuộc can thiệp tại Mali. Từ 5 ngày nay, Tổng thống Pháp liên tục nói chuyện với các lãnh đạo phương Tây và châu Phi để huy động các lực lượng cần thiết cho việc triển khai quân đội phi châu tại Mali. Trở lại Paris ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng tại Phủ Tổng thống sau cuộc họp với các bộ trưởng. Theo tin The Chót, hôm nay, Tổng tham mưu trưởng các nước Tây Phi đã có một cuộc họp đặc biệt tại Bamako để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Bắc Mali bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng từ 9 tháng nay.
Tư pháp Pakistan ra lệnh bắt giam Thủ tướng Tham nhũng. Phong trào chống tham nhũng tại Pakistan lan rộng, hàng chục ngàn người cắm trại tại thủ đô Islamabad, kỳ hạn cho chính phủ giải tán quốc hội trong ngày hôm nay. Trong bối cảnh căng thẳng này, tố cáo phát hiện ra lệnh bắt giam Thủ tướng Raja Ashraf cùng với 15 nhân vật khác bị tịch nghi dính líu vào một loạt hợp đồng công nghiệp bất hợp pháp.
Hôm nay 15 tháng Giêng tại Pakistan, luật sư Abbas của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng cho biết, tòa án tối cao đã ra lệnh bắt Thủ tướng Raja Ashraf cùng với tất cả những người bị tố cáo tham ô, bất kể đang nắm chức vụ gì trong chính phủ. Là người thân cận của Tổng thống Asif Ali Zardari, ông Raja Ashraf được bổ nhiệm thủ tướng vào tháng 6 năm 2012 để thay thế người tiền nhiệm bị tòa án tối cao buộc phải từ chức vì từ chối mở điều tra về hành vi tham ô của tổng thống. Thông báo quyết định bắt giam thủ tướng Pakistan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quốc gia Hồi giáo này đang bị dân chúng lên án. Từ hai hôm nay, nhiều chục ngàn người đã tập trung về thủ đô Islamabad với mục tiêu phát động cách mạng theo mô hình Ai Cập do giáo sĩ Tahrir-ul-Qadri, hệ phái Sunni, được xem là thuộc xu hướng ôn hòa lãnh đạo, phong trào dân sự này tuyên bố muốn giải phóng Pakistan ra khỏi tệ nạn tham ô và lãnh đạo bất tài. Trong lời kêu gọi công bố hôm nay, giáo sĩ Tahrir-ul-Qadri kỳ hạn cho chính phủ phải giải tán quốc hội, cải cách dân chủ, bầu cử minh bạch. Tại Pakistan, nhiều người nghi ngờ nhân vật này sau một thời gian lưu vong tại Bắc Mỹ, nhận được ủng hộ của Tây Phương thúc đẩy Pakistan cải cách. Nhưng người ta cũng không loại trừ kịch bản, ông dọn đường cho phe quân đội trở lại chính quyền.
Về mặt kinh tế, tăng trưởng của Đức chậm lại do khủng hoảng khu vực đồng euro. Theo số liệu do Cục Thống kê Liên bang công bố ngày hôm nay, tổng sản phẩm nội địa của Đức trong năm 2012 chỉ tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của năm 2012, tức là 3%, và 2011, 4,2%, và thấp hơn cả dự báo của chính phủ Berlin là 0,8%.
Như vậy là đến lượt kinh tế Đức cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khu vực đồng euro vốn đã tác động nặng nề lên các nước như Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, trong bối cảnh suy thoái trong khu vực euro và sau khi sụt giảm vào quý 4, kinh tế Đức đạt kết quả như vậy là rất đáng kể. Đặc biệt, năm ngoái, xuất khẩu của Đức đã tăng nhanh hơn so với mức tăng nhập khẩu, tức là mức sụt giảm xuất khẩu sang các nước Liên hiệp châu Âu đã được bù đắp bởi xuất khẩu sang các nước ngoài châu Âu. Một tin vui khác cho Thủ tướng Angela Merkel, đó là lần đầu tiên từ năm 2007, năm ngoái, ngân sách của Đức đã được thặng dư 2,2 tỷ euro, tức 0,1% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi nước này vẫn còn bị thâm thủng với tỷ lệ 0,8 GDP năm 2011 và 4,1% GDP năm 2010. Nhưng trong khi đó, nợ công của Đức lại tiếp tục tăng lên đến gần 82% GDP, tức là cao hơn mức giới hạn theo quy định của Hiệp ước Maastricht Berlin cũng như các nhà kinh tế dự báo là trong năm nay, kinh tế Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm.
Chuyển sang lĩnh vực thể thao, cựu vô địch xe đạp Lance Armstrong lần đầu tiên thú nhận đã dùng chất kích thích. Hôm qua, theo tuần báo Mỹ USA Today, sau nhiều năm kiên quyết chối bỏ, tay đua lừng danh Lance Armstrong, 41 tuổi, thú nhận đã dùng doping. Việc thú nhận sử dụng chất kích thích có thể khiến cho cựu vận động viên người Mỹ bị truy tố, thậm chí có khả năng ông sẽ bị phạt tù.
Vào mùa thu năm ngoái, Lance Armstrong đã bị Liên đoàn đua xe đạp quốc tế trừng phạt nặng nề vì bị tình nghi dùng chất kích thích. Vận động viên huyền thoại này cũng bị tước 7 huy chương trong giải vòng đua nước Pháp. Kể từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Lance Armstrong trả lời phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn của ngôi sao truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đã được thực hiện hôm qua, 14 tháng 1, tại nhà riêng của Lance Armstrong. Trong cuộc phỏng vấn, dự kiến sẽ được công bố vào ngày mốt, thứ năm 17 tháng 1, bà Oprah Winfrey cho biết trên trang Twitter rằng cuộc phỏng vấn đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Người được phỏng vấn tỏ ra cởi mở, nhưng bà không cho biết thêm chi tiết. Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn của Lance Armstrong cũng từ chối đưa ra bình luận và cho biết đã thỏa thuận với ekip làm báo sẽ giữ im lặng cho đến khi cuộc phỏng vấn này được công bố. Sau khi cơ quan chống doping của Mỹ đưa ra một tài liệu cáo buộc Lance Armstrong đã thiết lập một chương trình sử dụng thuốc kích thích tinh vi nhất chưa từng thấy trong lịch sử thể thao, vận động viên huyền thoại này đã bị truất quyền thi đấu vĩnh viễn vào tháng 7 năm ngoái. Armstrong đã từng tuyên bố, sau khi báo cáo buộc tội được công bố, rằng chưa từng dùng chất kích thích và ông đã trải qua gần 500 cuộc kiểm tra nhưng chưa bao giờ có kết quả dương tính, lời lẽ trong nguyên văn. Kể từ đó, cựu vận động viên Mỹ mất đi phần lớn những người bảo trợ và phải rời khỏi Livestrong, quỹ chống ung thư mà ông thành lập từ năm 1997 sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư ở chính mình. Theo nhận định của nhiều chuyên gia tư pháp, sự thú nhận kể trên của người đã từng làm mưa làm gió trên vòng đua nước Pháp trong 7 năm sẽ có nhiều hệ lụy pháp lý. Ngoài việc phải nộp lại các khoản tiền thưởng, Lance Armstrong có thể sẽ bị truy tố hình sự và có thể bị phạt tù.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Theo tờ nhật báo China Daily số ra ngày hôm nay, quân đội Trung Quốc đã được chỉ thị phải nâng cao khả năng chiến đấu trong năm 2013 giữa lúc căng thẳng gia tăng với Nhật Bản do tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Tờ China Daily, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết là trong năm 2013, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng công an vũ trang nhân dân Trung Quốc phải tập trung vào mục tiêu sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong một trận đánh. Chỉ thị này được đưa ra trong một tài liệu được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc phổ biến vào đầu năm nay về chương trình huấn luyện quân sự năm 2013, được đăng lại trên một trang web có liên hệ với một nhật báo của Quân đội Trung Quốc. Tài liệu đó trên còn ghi rõ, để chuẩn bị chiến đấu, các lực lượng vũ trang Trung Quốc phải quyết tâm nâng cao luyện tập như trong điều kiện tác chiến thật và nỗ lực nâng cao trình độ của các sĩ quan cao cấp. Xin nhắc lại là bản báo cáo về những mục tiêu quân sự cho năm 2012 đăng trên báo chí nhà nước Trung Quốc vào năm ngoái đã không kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu, mà chỉ nêu những mục tiêu tổng quát hơn, chẳng hạn như cải tổ công tác huấn luyện và thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin trong quân đội. Hiện giờ Trung Quốc đã có một lực lượng quân đội lớn nhất thế giới với ngân sách quốc phòng mỗi năm tăng với tỷ lệ 2 con số trong thập niên qua. Bắc Kinh cũng đã có nhiều bước tiến trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh nhân tạo và đã đầu tư rất nhiều vào các vũ khí tối tân, trong đó có chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Tuy rằng, về mặt công nghệ quân sự, Trung Quốc vẫn còn thua xa Hoa Kỳ. Tài liệu vừa được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc công bố không nhắc gì đến tranh chấp giữa Bắc Kinh với Tokyo về chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Căng thẳng giữa hai nước do tranh chấp này đang gia tăng và có chiều hướng leo thang hơn nữa, với việc các chiến đấu cơ của Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần trước truy đuổi nhau trên không phận khu vực Senkaku điếu ngư. Đài truyền hình nhà nước NHK hôm qua loan tin là Nhật Bản sẽ điều động thêm tàu tuần tra để tăng cường bảo vệ quần đảo này và đã tiến hành một cuộc tập trận đầu tiên với kịch bản là giành lại một đảo do địch quân chiếm giữ. Cuộc tập trận huy động đến 300 quân và khoảng 20 phi cơ và trực thăng. Năm ngoái, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã hủy bỏ một cuộc tập trận với kịch bản tương tự, có lẽ vì không muốn đụng chạm Bắc Kinh. Cũng để nâng cao khả năng chiến đấu, Nhật Bản hôm nay vừa mở một cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ ở ngoài khơi đảo Shikoku, đảo lớn thứ tư của Nhật. Tham gia cuộc tập trận này, về phía Mỹ có máy bay tiêm kích FA-18 và 90 binh sĩ, về phía Nhật có 4 chiến đấu cơ F-4 và một số quân nhân không được xác định. Chính phủ của tân thủ tướng Nhật Shinzo Abe, một nhân vật nổi tiếng có chính sách ngoại giao cứng rắn, đã tỏ quyết tâm dứt khoát không nhân nhượng Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku. Khả năng sẽ ra xung đột quân sự giữa hai nước nay là một khả năng không thể loại trừ. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự bằng Việt ngữ RFI.
Miến Điện mở cửa thị trường viễn thông cho đầu tư quốc tế. Ngày hôm nay, Bộ Viễn thông và Công nghệ Thông tin của Miến Điện vừa gọi thầu cho 2 giấy phép kinh doanh viễn thông bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này, sẽ được cấp từ đây cho đến cuối tháng 6. Bộ này cho biết là các công ty Miến Điện và ngoại quốc đều có quyền tham gia đấu thầu trong một lĩnh vực được coi là có tính chất trọng yếu trong tăng trưởng của một nền kinh tế vốn bị kiệt quệ sau nhiều năm dưới chế độ độc tài quân sự. Cho tới nay, tại Miến Điện chỉ có rất ít người có điện thoại di động, một SIM card giá tối thiểu là 250 đô la, còn Internet thì chỉ có dân giàu ở thành thị thì mới sử dụng. Kế hoạch gọi thầu nói trên nằm trong một kế hoạch nhằm mục tiêu từ đây đến năm 2016, có từ 75 đến 80% người dân Miến Điện trên tổng số khoảng 60 triệu người dân Miến Điện so với tỷ lệ 10% hiện nay sẽ có điện thoại. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với Miến Điện vì nước này rất thiếu cơ sở hạ tầng.
Tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù trong một phiên xử chớp nhoáng. Hôm nay, ông Võ Viết Diễn, 41 tuổi, bị Tòa án Tây Ninh tuyên án 3 năm tù cộng với 3 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vào tuần trước, 14 thanh niên và sinh viên đã bị tòa án Vinh trừng phạt bằng những bản án nặng nề với tội danh tương tự. Theo hãng tin AP, một nhà hoạt động dân chủ đã bị chính quyền Việt Nam kết án 3 năm tù trong khuôn khổ đợt đàn áp những người tranh đấu. Báo Người Lao Động do nhà nước kiểm soát cho biết ông Võ Viết Diễn bị tòa án Tây Ninh buộc tội là hoạt động với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, nhiều lần sang Thái Lan và Singapore dự các khóa huấn luyện của tổ chức Phục hưng Việt Nam về kỹ thuật truyền thông tuyên truyền, xây dựng cơ sở kinh tài cho các thành viên của tổ chức về nước. Cũng theo tờ báo này, ông Võ Viết Diễn bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài, biên giới Campuchia Việt Nam khi vận chuyển phương tiện phát thanh về Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cho rằng hoạt động này là một tên phản động vì đã phát truyền đơn lôi kéo dân chúng biểu tình chống Trung Quốc và gây rối. Hành động này còn bị xem là gây chia rẽ dân tộc.
Về môi trường, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Năng lượng Tương lai tại Abu Dhabi. Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về các loại năng lượng tái tạo vừa khai mạc ngày hôm nay tại Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và sẽ kéo dài trong 3 ngày với sự tham gia của 150 quốc gia. Hội nghị có tham vọng tăng gấp đôi tỷ lệ các năng lượng tái tạo từ nay cho đến năm 2030. Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế này, Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định cần phải chuẩn bị cho giai đoạn hậu dầu lửa. Hôm Chủ nhật, Tổ chức Quốc tế về các năng lượng tái tạo IGNA vừa khởi động một tập bản đồ thế giới đầu tiên về năng lượng mặt trời và năng lượng gió để phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh này. Theo Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Đan Mạch, bản đồ này sẽ giúp cho các quốc gia có được các quyết định phù hợp trong bối cảnh trong 10 năm tới phải đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cũng về môi trường, ngày hôm nay theo AFP, các nhà khoa học Úc và Việt Nam đã phát hiện được một loài ếch bay mới lớn hơn khá nhiều so với các loài cùng họ. Loài ếch có bụng màu trắng sáng và trong mắt rất trắng. Nhà sinh học Úc Jody Hawley cho biết, loài ếch gần nhất với loài ếch này thì có bụng màu vàng chanh và trong mắt màu vàng. Ếch bay là tên gọi để chỉ loài ếch có hệ thống màng giữa các ngón chân phát triển, cho phép chúng có thể đáp từ cây này sang cây khác khi trốn chạy những loài thú săn mồi. Loài ếch mới phát hiện được có màu vàng chân và màu đùi rất khác biệt. Kích cỡ của các con đực ngoài chân là khoảng 7 đến 8cm và con cái có kích thước lớn hơn khoảng 9cm. Nhà sinh học Đức Jody Hawley thuộc Viện Bảo tàng Sydney đã phát hiện thấy loài động vật lưỡng cư này tại một khu rừng thuộc miền Nam Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng gần 90 km. Giải thích với AFP, ông cho biết việc tìm thấy loài ếch này cách không xa một trong các đô thị lớn nhất Đông Nam Á là điều đáng ngạc nhiên. Hiện tại các nhà nghiên cứu đang tìm cách xác định xem số phận của loài ếch bay này có bị đe dọa hay không. Nhà sinh học Úc nhấn mạnh đây là một vùng rừng đồng bằng, nên việc mất nơi cư trú sẽ là một đe dọa nghiêm trọng với giống ếch bay này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình với phần điểm báo do anh Vũ phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Khi Hoa Kỳ tự lực về năng lượng. Và bây giờ là phần phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị, đầu tháng này tại thành phố Hồ Chí Minh có một sự kiện được công chúng chú ý, đó là việc Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra chỉ thị cấm in sang, lưu trữ và phát hành một bộ băng đĩa nhạc có nguồn gốc từ hải ngoại. Bộ đĩa mang tên ASEAN 71, 32 năm kỷ niệm. Việc chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu hành bộ đĩa này đã gây nhiều phản ứng trong công chúng. Để chuyển đến quý vị thêm các thông tin về vụ việc này, RFI đặt câu hỏi với nhà thơ Đỗ Trung Quân từ Sài Gòn.
RFI xin chào nhà thơ Đỗ Trung Quân. Thưa anh, thì vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái sự kiện cũng được công chúng chú ý, tức là chính quyền của thành phố thì có cái lệnh cấm lưu hành một cái nhạc phẩm mang tên là ASEAN 71 do một nhà xuất bản ở Hoa Kỳ ấn hành đầu năm nay. Anh có thể cho thính giả biết được về cái suy nghĩ của anh về cái sự kiện này?
Tôi thực sự thì sự kiện này thì tôi cũng có được nghe biết đến. Và cái cuốn băng mà có phát hành cái tác phẩm này, tôi thú thật thì tôi chưa có xem. Tác phẩm thì tôi có biết trước đây rồi. Thân của tôi thì quan niệm thế này, vì cuốn băng chưa xem nên tôi không thể nói chính thức vào nội dung của cuốn băng, của cái đĩa mà bị cấm phát hành đó. Cái chương trình mà hình như đúng là cái chương trình bị cấm phát hành thì đúng hơn, đúng không nào? Tôi thấy là ở thành phố thì cái chuyện cấm xưa nay không có lạ, nhưng tôi thấy chuyện cấm nó phản tác dụng lắm. Có lẽ như tôi chưa xem mà hễ tôi nghe cấm vậy là chắc tôi sẽ tò mò tôi đi mua tôi xem ấy. Thì thứ nhất là cái tác dụng nó không có thật. Vấn đề là nếu cuốn băng đó, chương trình đó có một thái độ gì đó mà chính quyền ở Sài Gòn hay ở Việt Nam cho là không đúng thì cứ việc sử dụng truyền thông của mình. Chính quyền có trong tay tới nghe đâu là cũng 90 người, 900 người, bao nhiêu tờ báo, rất là nhiều tờ báo, 700 tờ báo và khoảng 900 người blogger ở trên mạng. Tại sao không sử dụng cái lực lượng này để mà đối thoại lại với cái mà mình cho là sai trái? Tôi nghĩ là cái đó nó có kết quả hơn là chúng ta cấm, bởi vì cấm nó không có tác dụng. Đó là quan điểm của tôi. Nếu tôi là chính quyền, tôi sẽ đối thoại. Cái gì chưa đúng, tôi sẽ đối thoại một cách đàng hoàng, chứ không cấm, bởi vì cấm nó phản tác dụng. Đó là quan điểm của tôi.
Thế anh thì cái chuyện mà chính quyền cấm một cái sản phẩm gọi là văn nghệ như vậy đấy, thì có phải là một cái sự kiện đặc biệt hay không ạ? Cái vừa rồi thì cái sự kiện cấm này có vẻ như là một cái tương đối bất ngờ.
Tôi thấy thì không bất ngờ anh. Tôi thấy không có bất ngờ về việc cấm một cái sự kiện văn hóa hay là một cái sản phẩm văn hóa thì trước đây ở đây nhiều rồi, nhưng không phải chỉ lần đầu. Tôi chỉ lạ là hóa ra lâu nay là hóa ra vẫn để lưu hành, còn bây giờ có chuyện gì thì mới cấm. Chứ thực ra đáng lẽ tại sao mà lâu nay hình như là những cái sản phẩm đó có mặt ở Việt Nam ai mua cũng được, trước đây vẫn có. Thành ra tôi cho là cái động thái này nó cũng mang tính đối phó nhiều hơn là một cái như tôi nói là cần phải đối thoại cho nó ra ngô ra khoai. Nếu người ta chửi anh, tôi nói đây là vấn đề chính trị, nếu người ta mắng anh thì anh cũng phải nói lại, anh mắng tôi không đúng cái nào, anh mắng tôi đúng cái nào, và chúng ta đối thoại cho mất. Thì tôi thấy chuyện cấm này nó không có mang lại được cái gì hết á. Thay ra tôi chỉ thấy là người ta càng tò mò thêm, mà nó cứ cho thấy một điều lâu nay hóa ra anh đâu có cấm, hóa ra nếu anh không cấm nên bây giờ anh mới phải cấm là đừng có mua, lâu nay vậy hóa ra nó có mặt ở đây à, đây đúng không nào?
Thưa anh thì cái sản phẩm này thì là cũng thấy được nói, mà bởi vì trên mạng cũng có đưa một số cái trích đoạn, tức là ra vào nhân dịp mà kỷ niệm mấy chục năm cái ngày thành lập của một cơ quan mà truyền bá văn nghệ AGA, thì trong đó có một số cái bài nhạc, thì đặc biệt là có một cái bài tức là của nhạc sĩ Trúc Hồ mang tên là Triệu Con Tim. Vậy theo anh, sự có mặt của bài hát này trong băng đĩa nhạc này có phải là lý do để chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh cấm cái chương trình văn nghệ này không ạ?
Cái bản nhạc thì tôi cho rằng nếu mà cả một triệu con tim Việt Nam trong nước hay ngoài nước thì đều là người Việt, và trong một cái sự kiện ví dụ như sự kiện đối với Trung Quốc thì trong và ngoài nước chúng ta đều có thái độ khi mà đất nước bị nguy hiểm, thì cả triệu con tim này là trong nước hay ngoài nước cũng quá đẹp. Tôi không biết là vì có lời bình gì thêm hay không thôi, vì tôi chưa xem. Nếu có lời bình gì thêm mà đẩy cái vấn đề nó thành một cái chuyện gì đó thì cứ việc đối thoại thôi. Còn đối với bản nhạc này tôi cho là chả có kêu gọi cái gì ngoài kêu gọi cái lòng yêu nước. Trong nước hay ngoài nước thì chúng ta, tôi biết là có những người đi hàng chục năm mà ra khỏi đất nước rồi, nhưng mà người ta vẫn sôi sục lên khi mà người ta thấy bị Trung Quốc ăn hiếp ở trong ngoại giao lẫn đời thường. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đó là hết sức là nó ở trong cái tiềm thức yêu nước của người Việt. Tôi cho là đẹp thì chẳng có vấn đề gì thôi.
Vâng, rất là cảm ơn anh đã cho cái ý kiến. Nhân dịp đầu năm mới, xin thay mặt Ban Việt ngữ EFI xin gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh và gửi lời chúc đầu năm đến tất cả những đồng bào của tôi cũng là một đồng bào thôi, chứ không phải nhân danh cái gì. Thôi thì chúng ta trong nước hay nước ngoài đều làm ăn được may mắn và bình an, còn tôi cũng hy vọng là đất nước mình nó bình an. Chứ cái mơ ước lớn nhất của chúng ta là đất nước nó bình an. Để cảm ơn anh.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình.
Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhà hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân sẽ ra tòa vào tuần tới. Trung Quốc tuyên bố sẽ khảo sát địa hình các đảo tranh chấp với Nhật tại biển Hoa Đông. Hoa Kỳ mở lại chương trình tìm kiếm hải cốt binh sĩ mất tích tại Miến Điện. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố tăng cường lực lượng Pháp tại Mali. Tư pháp Pakistan ra lệnh bắt giam thủ tướng tham nhũng. Chủ đề mục mỗi giờ sự kiện, quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng chiến đấu trong năm 2013. Và trong mục phỏng vấn, lệnh cấm đĩa nhạc của ASEAN tại Việt Nam sẽ chỉ gây phản tác dụng. Nhà thơ Đỗ Trung Quân trả lời RFI Việt ngữ. Kính chào quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo. Với cuộc can thiệp quân sự vào Mali, nước Pháp như đang ở trong không khí chiến tranh thực sự, phủ kín trang nhất của hầu hết các báo Pháp ra ngày hôm nay là những bức hình quân đội Pháp triển khai ra trận. Các bình luận, những câu hỏi vẫn tiếp tục được các tờ báo đặt ra trong ngày thứ năm tham chiến tại quốc gia châu Phi này. Mối quan tâm lớn hiện giờ là Pháp đang phải một mình trên chiến trường Mali.
Le Figaro chạy tựa, Mali, cuộc can thiệp Pháp còn kéo dài. Libération thì đặt vấn đề, Mali, những câu hỏi về cuộc can thiệp. Còn tựa lớn của báo La Croix, tại sao Pháp can thiệp quân sự vào Mali? Trước tiên, về câu hỏi liệu nước Pháp có lý do gì để can thiệp quân sự vào Mali hay không? Nhật báo Le Figaro trả lời là có. Theo Le Figaro, tới cứu giúp Mali để ngăn chặn, không để khu vực Sahel trở thành thánh địa khủng bố, nước Pháp đóng vai trò, cần phải có trong phạm vi lân cận của mình. Quyết tâm được thể hiện bằng việc Tổng thống Pháp phát động chiến dịch quân sự là đáng được hoan nghênh. Nhật báo Le Monde cũng tán đồng quan điểm trên của Le Figaro, tờ báo viết, ông Hollande đã chấp nhận nguy hiểm để can thiệp, ông đã đúng. Quân đội thánh chiến cực đoan đã tiếp tục tiến xuống phía nam đe dọa thủ đô Bamako, mà ở đó một đội quân rệu rã cùng với một chính quyền yếu ớt không thể đủ khả năng chống đỡ. Theo tờ báo thì quyết định can thiệp quân sự của Pháp là đúng lúc và dũng cảm. Trong khi đó, xã luận của báo La Croix với tiêu đề trên tuyến đầu đặt một câu hỏi khác. Quân đội Pháp ở mặt trận đang chờ tăng viện, nhưng là bao lâu nữa? Các đồng minh châu Âu và Hoa Kỳ ủng hộ Pháp ở Liên Hợp Quốc, nhưng sự hỗ trợ của họ đối với Pháp kín đáo và rất hạn chế. Còn những người bạn ở Tây Phi thì vẫn lập lờ giữa quyết tâm và thận trọng. Libération cũng khẳng định thêm, quan ngại hàng đầu của Paris là quân đội của các nước châu Phi triển khai rất chậm, trên nguyên tắc những đơn vị đầu tiên của những nước châu Phi ủng hộ Mali trong những ngày tới phải được triển khai tại Mali, nhưng đến giờ chưa có gì là chắc chắn. Hơn nữa, các đơn vị này rất khó có thể sẵn sàng chiến đấu ít nhất là trong vòng 3 tháng tới. Tờ báo tỏ ra lo ngại, nếu như thực sự nước Pháp tham chiến, nhân danh loại trừ khủng bố chứ không phải vì lợi ích riêng của mình, nhưng người ta không hiểu tại sao các đồng minh của họ lại vắng bóng trên thực địa. Nước Pháp đang cần sự hậu thuẫn của quốc tế trong chiến dịch này. Pháp chưa thấy lợi ở đâu, mà đã thấy nguy hiểm tiềm tàng đe dọa bị các phần tử cực đoan tấn công ở trong nước. Một câu hỏi nữa lại đặt ra cho nước Pháp, lúc này là liệu Pháp có bị đe dọa trực tiếp hay không? Nhật báo Le Parisien khẳng định đe dọa khủng bố là có thực với hàng tựa các phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa nước Pháp. Theo tờ báo thì cần phải coi trọng rất nghiêm túc khả năng của các chiến binh Hồi giáo cực đoan, trước hết bởi vì chúng đã thu thập được rất nhiều vũ khí rơi vãi trong lúc chế độ Gaddafi ở Libya sụp đổ. Tiếp nữa là vì những kẻ cuồng tín sẵn sàng chết cho lý tưởng chống phương Tây. Chúng hoàn toàn có khả năng hành động và gieo rắc sợ hãi trên mảnh đất của chúng cũng như ở bên ngoài. Libération dẫn phân tích của các chuyên gia chống khủng bố cho rằng việc một mình can thiệp quân sự càng làm cho Pháp trở thành kẻ thù duy nhất và gia tăng nguy cơ trả đũa của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Về đề tài châu Á, Nhật báo Le Figaro hôm nay có bài mang tiêu đề Những người Trung Quốc chỉ nghĩ đến bỏ chạy khỏi đất nước mình khi đã trở nên giàu có. Ở Trung Quốc giờ đây, các tỷ phú ngày càng nhiều, nhưng đồng thời cũng có xu hướng ngày càng đông trong số đó đưa gia đình sang định cư dần dần ở các nước tư bản như là Úc hay Canada, mục đích là để gia đình con cái được sống và giáo dục trong những điều kiện tốt hơn, và nhất là để bảo toàn tài sản kiếm được ở trong nước.
Đây là một xu hướng đang phổ biến, đến mức mà ở Trung Quốc người ta gọi họ là những doanh nhân tay không, ở lại một mình kiếm tiền trong nước, còn tài sản và gia đình thì được chuyển dần ra nước ngoài. Theo Le Figaro, gần đây trên các mạng xã hội ở nước này, một cư dân mạng tung ra một câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ và tranh luận. Có bao nhiêu người nước ngoài đang lãnh đạo chúng ta? Các lời bình sau đó đã tập trung vào chỉ trích bà Trương Lan, một tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng có hộ chiếu nước ngoài. Theo tờ báo, phát hiện trên không làm dư luận ngạc nhiên, nhất là thực tế này đã trở nên phổ biến trong giới đại gia giàu có ở Trung Quốc. Trường hợp của bà Trương Lan chỉ như là một chất xúc tác làm nóng thêm các tranh luận và bất bình trong dân chúng, nhất là bởi vì bà Trương Lan là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một tổ chức chính trị có quyền lực của chế độ Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, bà Trương Lan nổi tiếng như một ngôi sao, được gọi là nữ hoàng nhà hàng với khối tài sản ước tính khoảng 380 triệu euro. Bà còn nổi tiếng là người ái quốc khi cách đây 20 năm đã từ chối không vào quốc tịch Canada để về nước làm ăn. Vậy mà bây giờ người ta phát hiện bà có hai quốc tịch mà Trung Quốc thì không thừa nhận việc này. Mới đây, bà đã phải từ chức khỏi Hội nghị Chính hiệp Nhân dân. Le Figaro nhận định trường hợp của bà Trương Lan phản ánh một nghịch lý ở Trung Quốc hiện nay. Trong một thế giới mà kinh tế đang ảm đạm thì ở Trung Quốc người ta thấy có vẻ như là dễ làm giàu hơn cả. Điều này đã lôi cuốn cả những người Hoa Kiều đổ về nước làm ăn. Nhưng một khi đã tạo dựng được một khối tài sản lớn rồi, thì người ta lại chỉ nghĩ cách làm sao cất giấu bảo toàn được tài sản và thậm chí cả tính mạng của mình. Tất nhiên, an toàn nhất là ở nước ngoài. Năm ngoái, một nghiên cứu của Ngân hàng Trung Quốc cho biết một nửa số người có của ở Trung Quốc tính chuyện di cư ra nước ngoài. 1 triệu người trong số này có tài sản từ 1 triệu euro trở lên. 14% trong số họ đã tiến hành các thủ tục cho dự định đó. Gần 1/3 đã có các đầu tư ở hải ngoại với mục đích chuẩn bị cho cuộc sống ở nước ngoài trong tương lai. Điểm đến của những người giàu này là các nước như Canada, Úc hay Hoa Kỳ. Trong năm 2011, hơn 150.000 người Trung Quốc đã được cấp thẻ định cư thường xuyên ở các nước trên, và con số này tiếp tục có xu hướng tăng mạnh. Không chỉ những người giàu có mới tính chuyện bảo toàn tương lai ở bên ngoài biên giới Trung Quốc, mà cả những tầng lớp khá giả khác, khi đã có đủ điều kiện là họ hướng ra ngoại quốc. Trong đó có không ít những cán bộ, quan chức chính quyền cũng muốn tương lai con cái của họ được bảo đảm hơn ở nước ngoài. Thực tế này nói lên điều gì trong xã hội Trung Quốc? Đó chính là tâm lý bất an với tài sản và gia đình của những người có của. Một cán bộ ngân hàng lớn ở Trung Quốc bình luận, ở đây tức Trung Quốc, người ta vẫn biện minh một cách khiên cưỡng bởi sự cấp thiết duy trì ổn định xã hội. Điều này được ngầm hiểu rằng chế độ đang rất mong manh. Không có gì bảo đảm 100% cho tài sản của chúng tôi một ngày nào đó lại không bị tịch biển. Tuần báo Phương Nam Chu Mộng ở Quảng Đông mới đây có bài điều tra về hiện tượng này mà tờ báo gọi là làn sóng di cư lần thứ 3 từ sau các cải cách của Đặng Tử Bình. Lần đầu là làn sóng di cư của các sinh viên sau năm 1980, đợt thứ hai liên quan đến cán bộ có trình độ trí thức cao, đợt thứ ba là của những người giàu có muốn bảo toàn tương lai.
Theo Le Figaro, giờ đây thì cuộc sống ở bên ngoài biên giới còn hấp dẫn các quan chức trong chính quyền. Họ cũng đã bắt đầu tìm cách đưa gia đình ra ngoại quốc. Với những cán bộ tham nhũng thì hoàn toàn có thể hiểu cho lý do chuẩn bị bãi đáp, đề phòng sự truy đuổi của pháp luật.
Năm ngoái người ta nói nhiều đến vụ bí thư huyện Phong Thành, tỉnh Liêu Ninh khi bị cảm thấy các cuộc điều tra tham nhũng đe dọa, đã ôm hơn 25 triệu đô la chạy sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình vợ con, trước đó đã định cư ở đây. Le Figaro cũng cho biết thêm, các trang mạng Trung Quốc vẫn thường hay nói đến những chuyến bay đi châu Âu hay Mỹ phải quay lại vì lý do kỹ thuật. Nhưng thực ra, đó là những vụ bắt giữ các cán bộ cao cấp đào thoát. Tháng 8 năm ngoái, một chiếc Boeing 747 đi New York sau 7 giờ bay đã phải quay trở lại Bắc Kinh. Các trang mạng lề trái ở Trung Quốc khẳng định vụ này nhằm ngăn chặn 25 ủy viên trung ương định chạy trốn. Tuy nhiên, chính quyền đã phủ nhận thông tin này. chuyện các quan chức bỏ chạy gây khó chịu cho chính quyền không chỉ về chính trị mà còn gây thiệt hại cả về tài chính. Le Figaro cho biết, một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiết lộ trong vòng chưa đầy 20 năm đã có 18.000 cán bộ chính quyền bỏ trốn ra nước ngoài sau khi đã biển thủ công quỹ số tiền lên tới gần 90 tỷ đô la. Có điều khá thú vị là điểm đến của họ cũng phân cấp rất rõ rệt. Các cán bộ cao cấp thì bay đến Hoa Kỳ, Canada hay Úc, cán bộ cấp thấp hơn thì đi Nga, Thái Lan hoặc chọn Hồng Kông để chuyển tiếp sang các nước phương Tây khác. Gần đây, người ta nói nhiều đến sự tan lụi của phương Tây và sức trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng cái thế giới cũ này có vẻ vẫn còn sức hấp dẫn với người Trung Quốc, Le Figaro kết luận.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Kinh tế với đề tài Khi Hoa Kỳ tự lực về năng lượng, tạp chí do Thanh Hải biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Theo dự phóng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì vào khoảng năm 2020, Hoa Kỳ sẽ trở thành nguồn sản xuất dầu hỏa số 1 của thế giới. Trung Quốc đang theo chân nước Mỹ để khai thác dầu và khí đá phiến. Địa lý chiến lược của thế giới sẽ thay đổi ra sao khi nước Mỹ không còn lệ thuộc vào vàng đen của các quốc gia ở vùng vịnh và không còn cần phải bảo đảm an ninh cho các tuyến trung chuyển năng lượng của thế giới về Hoa Kỳ. Là một trong những quốc gia tiêu thụ dầu hỏa và khí đốt hàng đầu thế giới, để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ nội địa, Hoa Kỳ phải nhập khẩu đến 20% năng lượng tiêu thụ trên thị trường. Thế nhưng từ nhiều thập niên qua, cường quốc kinh tế và công nghiệp số 1 này đã âm thầm tiến hành một cuộc cách mạng. Đầu tháng 11 năm ngoái, báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế AIE được công bố từ Paris đã không khỏi gây bất ngờ khi dự phóng là vào năm 2017, nước Mỹ sẽ trở thành nguồn sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, đứng trước cả Ả Rập Xê Út, và chỉ một thập niên sau đó thì Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu dầu số 1 trên toàn cầu. Đối với khí đốt cũng vậy, chỉ trong 2 năm nữa thôi thì sản lượng của Mỹ sẽ vượt quá mức cung cấp của nước Nga. Thành quả đó có được là nhờ vào chiến lược mà các chính quyền Washington liên tiếp cũng như là các đại gia dầu khí của nước Mỹ đã kiên trì đeo đuổi trong nhiều thập niên, đấy là dựa vào công nghệ phát triển khí và dầu từ đá phiến. Trong 11 tháng đầu năm ngoái chẳng hạn, thì Hoa Kỳ đã sản xuất khoảng 6 triệu thùng dầu mỗi một ngày nhờ vào công nghệ khai thác đá phiến. Đây là một bước nhảy vọt đến 28% so với khả năng cung cấp của năm 2008. AIE chờ đợi là với đà này, nhập khẩu dầu thô vào Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng giảm sụt vào khoảng năm 2030 và kịch bản một nước Mỹ tự lực về năng lượng không còn là một điều viển vông. Đương nhiên là trật tự năng lượng của thế giới khi đó sẽ bị đảo lộn, bởi Hoa Kỳ không còn lệ thuộc vào dầu khí của thế giới, và châu Á sẽ trở thành trọng tâm của bản đồ thương mại dầu hỏa trong tương lai với những thay đổi quan trọng về mặt chiến lược. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư địa lý bà Françoise Ardiller-Carras, tác giả của cuốn Hydrocarbures et conflits dans le monde, xin tạm dịch là dầu khí và các vụ xung đột trên thế giới, cũng như là giáo sư Samuel Fugfari giảng dạy tại Đại học Tự do Bruxelles sẽ lần lượt phân tích về những tác động đối với ngành công nghiệp dầu khí một khi mà cuộc cách mạng về năng lượng đã hoàn tất. Theo giáo sư Samuel Fugfari thì đá phiến là vũ khí năng lượng mới của Hoa Kỳ, thế nhưng ông cũng thận trọng cho rằng là dù có trở thành một nguồn cung cấp dầu khí hàng đầu của thế giới, thì nước Mỹ cũng ít có khả năng cung cấp dầu khí của mình cho phần còn lại của thế giới, bởi vì Washington sẽ làm tất cả để bảo toàn vị thế siêu cường công nghiệp và kinh tế của mình.
Parce que comment on se rend compte même que les prix de l'énergie font mal. On est habitué à continuer à vivre.
Mọi người ý thức được là giá năng lượng tăng nhanh, và điều đó đã tác động đến các hoạt động kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng tăng mạnh từ năm 2004 và vấn đề năng lượng bị coi là một trong những yếu tố dẫn tới khủng hoảng kinh tế ngày nay. Từ đó, các nhà lãnh đạo và các tập đoàn phải tìm ra những giải pháp. 2004 được coi là một bước ngoặt quan trọng đối với ngành năng lượng, khác với các lĩnh vực kinh tế khác, để chuyển hướng ngành công nghiệp năng lượng cần nhiều năm để thay đổi chiến lược. Trong trường hợp của Hoa Kỳ, nước Mỹ đang lệ thuộc vào dầu hỏa và năng lượng của thế giới, nhưng trong một tương lai không xa, cường quốc kinh tế số một này sẽ độc lập về mặt năng lượng. Công nghệ là chìa khóa giúp cho Hoa Kỳ đảo ngược tình huống trên bàn cờ năng lượng. Hoa Kỳ làm thay đổi cục diện ngành năng lượng thế giới với kỹ thuật khai thác khí đá phiến. Phải mất nhiều năm thì các chuyên gia mới biết khai thác khí đá phiến. Đến khoảng năm 2008, ngành năng lượng đã trải qua một cuộc cách mạng. Kỹ thuật khai thác khí đá phiến sẽ đẩy giá thành xuống thấp đến một mức độ mà ở Mỹ, người ta sẽ chỉ tập trung khai thác những vùng vừa có dầu hỏa vừa có khí đốt. Hoa Kỳ sẽ trông thấy dư thừa dầu khí. Tôi không nghĩ là Mỹ sẽ trở thành một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, nhưng Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ tự túc được về mặt năng lượng, và điều đó sẽ làm đảo lộn trật tự năng lượng của thế giới.
Nhưng nói như thế, phải chăng là cộng đồng quốc tế không còn phải lo sợ trước kịch bản khan hiếm vàng đen? Giáo sư Samuel Fukvari cho rằng đại đa số trong chúng ta vẫn bị ám ảnh trước mối đe dọa các nguồn dầu hỏa của thế giới bị cạn kiệt.
Oui, c'est ça, mais bon, vous voyez bien que dans les médias, on continue toujours à parler de pics de pétrole. C'est comme le monde.
Có thể nói như vậy, nhưng đại đa số chúng ta, và nhất là các phương tiện truyền thông, vẫn cho rằng dầu hỏa đang ngày càng khan hiếm. Từ năm 1924, người ta đã nói đến đe dọa thiếu hụt dầu hỏa. Người ta quên mất một điều, giá dầu hỏa tùy thuộc vào các kỹ thuật khai thác, và tùy thuộc vào giá mà người tiêu thụ sẵn sàng trả để đổi lấy vàng đen. Ở đây tôi cũng muốn nhắc lại một điều quan trọng. Đó là vào năm 1982, quốc tế đã thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Văn bản này chính thức có hiệu lực từ năm 1994. Diện tích khai thác của mỗi quốc gia được mở rộng thêm. Bên cạnh đó, công nghệ khai thác tài nguyên ngày càng tối tân, thành thử khối lượng dầu cung cấp cho nhân loại ngày càng lớn. Tôi đơn cử trường hợp của Israel. Với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Israel làm chủ một kho dự trữ khí đốt có thể bảo đảm nhu cầu của quốc gia này trong vòng 120 năm.
Bà Françoise Ardilier Caras, chuyên gia về địa lý, đã gắn liền vấn đề năng lượng với địa lý chiến lược. Bà cũng đặc biệt lưu ý đến những ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Il est clair qu'avec cette convention de droit de la mer et avec les enjeux qui cristallisent finalement tous les conflits,
tức là các cửa ngõ chung chuyển dầu khí cũng trở thành những điểm nóng tranh chấp chủ quyền trên biển. Một là để khẳng định quyền sở hữu các nguồn tài nguyên và hai là để kiểm soát các chặng trung chuyển năng lượng.
Thế thì, đâu là chiến lược năng lượng của Trung Quốc? Giáo sư Samuel Fukvari giảng dạy tại Đại học Bruxelles không ngần ngại cho rằng Trung Quốc sẽ theo sát nút Hoa Kỳ.
Mais oui, c'est un pays qui consomme de plus en plus d'énergie, faut le dire aussi pour satisfaire le besoin des autres.
Trung Quốc ngày càng tiêu thụ nhiều năng lượng của thế giới để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hàng sản xuất đó thực ra cũng chỉ là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ chung của toàn cầu, trong đó có cả Hoa Kỳ và châu Âu. Từ nhiều năm qua, chính sách ngoại giao của Trung Quốc chủ yếu nhằm hướng tới các nguồn dự trữ năng lượng của thế giới. Bắc Kinh đã đặc biệt chú ý tới châu Phi. Giờ đây với công nghệ khai thác khí đá phiến, Trung Quốc cũng bắt đầu tham gia vào các chương trình này. Có khả năng, một khi thành công trong việc khai thác khí đá phiến, thì Bắc Kinh sẽ quan tâm ít hơn đến các nước sản xuất dầu hỏa như Chad hay Sudan.
Trong cuộc chạy đua tìm kiếm năng lượng đó, tới nay Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình với các nước sản xuất dầu hỏa từ khu vực Nam Mỹ cho đến châu Phi và đương nhiên là ở cả các nước Trung Á. Giáo sư Françoise Ardilier Caras cho biết.
Alors bien sûr tout ça s'inscrit dans un ensemble, dans un contexte extrêmement nouveau pour la Chine avec une population.
Đương nhiên tất cả hay còn mới là đối với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải trực diện với nhu cầu năng lượng lớn như hiện nay. Cũng chưa bao giờ Trung Quốc lại có nhiều xe hơi như những năm gần đây. Trung Quốc sản xuất than đá, nhưng bên cạnh đó quốc gia này còn cần dầu khí của nước ngoài để chen chân vào được một số khu vực sản xuất dầu khí, đặc biệt là đối với các nước Trung Á. Chính quyền Bắc Kinh đã phải đề ra hẳn một chiến lược, chẳng hạn như là Trung Quốc đã phải tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới để bảo đảm là hàng bán được trao đến tay người tiêu thụ một cách an toàn. Vào khoảng năm 1998, Trung Quốc chi ra khoảng 1 tỷ đô la để mua dầu khí của các nước Trung Á. Đến năm 2010, tổng kim ngạch nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc chỉ riêng với khu vực này lên tới 24 tỷ đô la. hiện tượng Trung Quốc bị khác dòng hóa và mở rộng ảnh hưởng với các nước Trung Á, đôi khi đặt Bắc Kinh trong thế khó xử đối với Moscow, bởi đấy là những quốc gia chư hầu của khối Liên Xô cũ.
Về phần mình thì hiện tại châu Âu lệ thuộc đến 53% vào năng lượng ở ngoài khu vực, cho nên từ đầu những năm 1970, châu lục này đã phát triển năng lượng điện hạt nhân. Để khắc phục nhược điểm đó, riêng đối với công nghệ khai thác khí đá phiến thì châu Âu đã bỏ lỡ một chuyến tàu và bị coi là chậm trễ hơn so với Hoa Kỳ. Một phần lớn của sự chậm trễ đó là do châu Âu đã phải đối phó với các lobby bảo vệ môi trường rất mạnh, nhưng đấy không là nguyên nhân giải thích cho tất cả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại khai thác được khí đá phiến mà châu Âu không làm được? Giáo sư Samuel Fukfari giải thích về khác biệt cơ bản giữa Hoa Kỳ với châu Âu.
Le propriétaire d'un terrain aux États-Unis est propriétaire du sous-sol. Et s'il possède un terrain où il y a des vaches.
Hoa Kỳ, chủ sở hữu đất làm chủ luôn cả phần ngầm. Nếu có dầu hỏa hay khí đốt, quặng mỏ, thì họ có quyền khai thác các tài nguyên đó. Tại châu Âu chúng ta không thể làm như vậy. Cái gì cũng phải thông qua cơ quan hành chính của nhà nước và phải giải trình với các nhóm bảo vệ môi trường có thế lực. Tuy vậy luật lệ của Mỹ cũng rất rõ ràng, thành thử để khai thác dầu hỏa hay khí đốt, tư nhân không thể gây ô nhiễm một cách bừa bãi. Tôi nghĩ là trong tương lai Trung Quốc cũng sẽ theo chân Hoa Kỳ để khai thác khí đá phiến, vì tại đây tất cả thuộc sở hữu của nhà nước. Chính quyền quyết định tất cả cho nên một quyết định khai thác loại năng lượng này. Trung Quốc sẽ không gặp phải một trở ngại nào hết. Châu Âu không thể làm được như Trung Quốc. Một khi Mỹ không còn lệ thuộc vào năng lượng quốc tế, Washington sẽ xét lại chính sách chiến lược của mình đối với phần còn lại của thế giới. Thêm vào đó là khí đốt sản xuất tại Mỹ sẽ rẻ vô cùng. Điều đó sẽ mở đường cho ngành công nghiệp xe hơi Mỹ chuyển hướng, chuyển từ xăng, dầu sang khí đốt. Khi đó giá dầu thô trên thị trường quốc tế sẽ giảm mạnh. Các loại năng lượng tái tạo như năng lượng gió hay mặt trời sẽ trở nên vô cùng đắt đỏ. Cả một chi nhánh của ngành công nghiệp năng lượng sẽ sụp đổ. Hiện nay khí đốt ở Mỹ rẻ đến nỗi Hoa Kỳ không còn sử dụng than đá và họ xuất khẩu than đá qua châu Âu. Hậu quả trực tiếp là Mỹ giảm lượng thải khí CO2 làm hầm nóng trái đất, trong khi đó thì châu Âu ngày càng sử dụng nhiều than đá của Mỹ và qua đó làm tiêu tan nhiều nỗ lực giảm khí carbon.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEP cho rằng giá của một thùng dầu nếu như ở vào khoảng 80 đô la một thùng, đó là điều hợp lý. Thế nhưng với công nghệ khai thác dầu và khí đá phiến thì nhiều chuyên gia chờ đợi là trong tương lai rất gần, giá của dầu hỏa sẽ giảm đi rất mạnh và hậu quả sẽ rất tai hại đối với nhiều nước sản xuất dầu và khí đốt trên thế giới. Giáo sư Samuel Fukfari trả lời.
Alors pour les pays du Golfe, il faut pas s'inquiéter pour eux parce qu'ils ont tellement de pétrole que quel que soit le prix du pétrole.
Vấn đề sẽ không đặt ra đối với các nước vùng vịnh, do họ có một nguồn dự trữ rất lớn và dù giá dầu hỏa có thấp đến mấy, thu nhập của các quốc gia này vẫn được bảo đảm. Đối với các thành viên khác của OPEC, thì khác khi đó là những nước không có nguồn dự trữ dầu hỏa hùng hậu như các quốc gia vùng vịnh. Cách đây 11 năm, giá dầu trên thế giới là 9,8 đô la một thùng, nhưng trong một thập niên giá dầu hỏa đã tăng từ 9,8 đô la lên thành 110 đô la một thùng. Giá dầu tăng cao như vậy đã đè nặng lên kinh tế toàn cầu, gây trở ngại cho tăng trưởng.
Cân bằng về địa lý chiến lược của toàn cầu cũng sẽ thay đổi ra sao khi mà Hoa Kỳ không còn phải triển khai các phương tiện quân sự hùng hậu như hiện tại để bảo đảm an ninh cho các nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt. Bà Françoise Avilliers-Caras cho rằng an ninh tại một số các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa trên thế giới hiện nay có nguy cơ sẽ bị đe dọa khi mà Hoa Kỳ giảm bớt các lực lượng an ninh.
La demande mondiale en énergie primaire d'ici 2035, elle s'accroîtrait de 36%, dont 44% pour le gaz.
Nhu cầu về năng lượng thế giới từ nay đến năm 2035 tăng thành 36%, trong đó khí đốt sẽ tăng 46%. Mỹ ngày nay đang trở thành một nhà sản xuất khí đốt hàng đầu của thế giới. Điều đó sẽ làm thay đổi tương quan, lực lượng giữa Washington với nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước đang trỗi dậy. Đừng quên rằng hiện nay, các nền kinh tế đang vươn lên, hút nhiều năng lượng của thế giới hơn cả. Tôi cũng xin lưu ý là khi không còn phải ráo riết tìm kiếm dầu khí của thế giới, Hoa Kỳ sẽ xét lại chính sách an ninh và chiến lược của mình. Mỹ sẽ không còn gắn bó với một số các đồng minh thân cận ở vùng Trung Cận Đông, ở khu vực vùng vịnh chẳng hạn. Hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong vùng sẽ không còn hùng hậu như hiện nay. Câu hỏi đặt ra là liệu các bên liên quan có đủ phương tiện tự vệ hay không?
Đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ ít quan tâm hơn đến vùng Trung Cận Đông. Ông Phục Fari thuộc Đại học Tự do Bruxelles hoàn toàn đồng ý về điểm này, thế nhưng giáo sư Samuel Phục Fari xem là hãy còn quá sớm để có thể nói rằng Dầu Hòa đã thuộc về quá khứ.
Sans doute, comme vient de le dire Madame Françoise Xavier Carras, oui, la cinquième flotte ne sera plus aussi indispensable.
Như vừa trình bày, có nhiều khả năng kịch bản đó sẽ diễn ra. Mỹ cũng đã chuyển mối quan tâm từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Hoa Kỳ không còn chú ý đến châu Âu như trước nữa. Canada cũng đang theo chân Hoa Kỳ trong lĩnh vực này và ngày càng chú trọng đến đối tác Trung Quốc. Tôi muốn nói đến dự án xây dựng đường ống dẫn dầu nối liền bang Alberta của Canada với Trung Quốc. Trong khi đó thì châu Âu lại cho rằng sẽ không còn cần đến Dầu Hỏa trong tương lai. Tôi nghĩ rằng hiện tại chưa có một giải pháp thực tế nào cho phép chúng ta nghĩ rằng châu Âu không còn cần đến Dầu Hỏa. 95% nhu cầu năng lượng của ngành giao thông vẫn lệ thuộc vào Dầu Hỏa.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí khoa học với chủ đề các thách thức công nghiệp và tài chính đối với việc tháo dỡ các nhà máy điện nguyên tử tại Đức, tạp chí do Trọng Thành biên soạn. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Go to the Live của Yael Naim. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
RFI.
Ensemble, parcourons le monde.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. Go, 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 go tonight. You sigh and sigh and sigh. You long for more, more of the life you had before. Before, before. Let the seasons arrive and die. Let the winter snow and you can't find